Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 11. Đinh Nhị Mao chạy lại trước đống đá thì thấy có một vật sáng loáng nằm dưới đất, vội chạy tới nhặt lên xem thì nhận ra ngay đầu mũi đinh ba của Đinh Nghĩa thì hoảng hốt kêu to: "Ê, sao lại có mũi đinh ba này ở đây?" Nói đoạn ông lấy tay làm lo gọi lớn: "Bớ Định Cương, Đinh Nghĩa!" Tiếng gọi của Đinh Nhị Mao vang vào vết núi đi xa, trôi dội lại. Họ Đinh gọi luôn một hồi tới 10 câu mà chẳng thấy có tiếng trả lời thì càng hoảng hốt. Dương Trùng Dương nói: "Thôi lão trượng đừng có kêu nữa cho uổng công. Tiểu sinh chắc chắn là hai vị anh hùng đã bị dây khổn trong cái đống đá này rồi." Đinh Nhị Mao lấy làm lạ hỏi Vương Trùng Dương: "Công tử nói sao đống đá này mà bao dây được người ta à? Nếu thế thì chắc đảo này có yêu quái rồi." Dương Trùng Dương cả cười: "Thiên hạ đâu có nhiều yêu quái. Lão trưởng cứ đứng đây, đừng có đi đâu, để tôi vào trong kiếm lệnh lang cho." Nói xong Trùng Dương tung người dùng thuật khinh công nhảy vào trận đồ. Đinh Nhị Mao chỉ thấy tà áo vàng thấp thoáng lẫn vào trong đống đá, nháy mắt đã không còn thấy tâm dạng đâu nữa. Vương Trùng Dương lúc ở hang Bách Cầm theo Thanh Hư chân nhân học đạo đã được sư phụ dạy bảo cho biết những kỳ môn thuật pháp ngũ hành biến hóa, nên khi nhìn bát trận đồ họ Vương xem qua đã biết ngay thế phá, thấy phía nam là Sinh Môn, chàng liền theo cửa đó bước vào. Đinh Nhị Mao theo lời dặn của Trùng Dương đứng yên tại đó chờ gần hơn nửa canh giờ mà chẳng thấy họ Vương trở ra thì bắt đầu nóng ruột. Mặt trời sắp lặn chỉ còn lấp ló trên mặt nước, xa xa tiếng vượn hú trong hoang đảo từng hồi nghe não ruột. Đàn chim ríu rít gọi nhau về tổ, cảnh vật thật là vắng vẻ, đượm biết bao nhiêu sự huyền bí hải hùng. Họ Đinh càng thêm lo sợ chưa biết tính sao, thật là tiến thoái lưỡng nan. Đàn cần lo lắng ấy, thốt nhiên họ Đinh thấy Trùng Dương từ phía bắc đóng đá chạy ra, hai bên nách cấp hai anh em Đinh Cương, Đinh Nghĩa. Đinh Nhị Mao mừng rỡ reo lên một tiếng cực lớn, thoáng một cái Vương Trùng Dương đã chạy tới trước mặt Đinh Nhị Mao, đặt hai anh em Đinh Cương, Đinh Nghĩa xuống đất. Hai người dường như còn say ngủ chẳng biết gì cả. Đinh Nhị Mao lấy làm tức giận quát to: "Hay tên súc sanh thật là vô dụng, biết bao người chờ đợi lo lắng cho các ngươi mà lại chui vô đống đá ngủ say như chết thế kia, thì lạ thật." Nói xong họ Đinh lộ vẻ tức giận xốc tới lấy chân toàn đá hai anh em Đinh Cương, Đinh Nghĩa. Vương Trùng Dương thấy thế cản lại và nói: "Không phải lệnh lang ngủ đâu, đây là vì lạc vào bát trận đồ nên bị hôn mê, để tiểu sinh cứu tỉnh cho." Nói xong Trùng Dương ngồi xuống lấy tay chà xát người anh em họ Đinh. Một hồi lâu anh em Đinh Cương, Đinh Nghĩa mới ú ớ vài câu rồi mở tròn hai mắt ngồi phát dậy nhìn quanh và nói: "Ê trời ơi, sao quá tôi lại ở đây?" Đinh Nhị Mao dậm chân gắt lớn: "Ê súc sanh, thật là đồ ăn hại. Ta sai ngươi đi tìm mạch nước từ đầu giờ Mùi tới nay đã bắt đầu giờ Dậu mà cũng chưa chịu về. Chúng bay lại chung vào đống đá ngủ say như chết. Nếu không có công tử đại vào bắt chúng bay ra thì có lẽ hai chúng bay ngủ luôn trong đó." Đinh Cương ngơ ngác hồi lâu nhìn đống đá và nhìn Đinh Nghĩa không biết trả lời như thế nào. Trùng Dương thấy tình hình như thế thì cất tiếng cười ha hả nói: "Đinh Nhị huynh vào trong đống đá rồi không biết đường ra có phải không?" Đinh Cương gật đầu kể lại. Chàng tuân lời thân phụ lên bờ đi sâu vào trong hoang đảo, vừa qua bãi cát nghe rõ ràng tiếng nước suối chảy róc rách ở trong đống đá, trong lòng hết sức vui mừng, xăm xăm đi tới theo hướng tiếng nước chảy. Ở ngoài trong đống đá chồng chất dài ước độ vài chục trượng, chẳng dè khi Đinh Cương bước vào trong, bỗng nhiên thấy quang cảnh biến đổi một cách kỳ dị. Chàng cảm thấy hình như mình đang đi vào một cái hang sâu thăm thẳm, chung quanh như có cả trăm ngàn ngọn núi đá vây bọc bầu trời, tự nhiên tối sầm lại, âm u mờ mịt. Đinh Cương hoảng sợ vội quay mình trở lại theo phương hướng cũ mà đi. Chẳng ngờ đâu 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 cũng thấy núi đá trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn một lúc lại trở về chỗ cũ. Đinh Cương lại nghe tiếng gió vi vu vội vào vách đá phát ra những hú, tiếng hú quái dị ghê gợn hơn chẳng còn hồn vía, cắm đầu chạy cho đến lúc quá mệt mỏi ngã lăn xuống đất mê man bất tỉnh. Còn Đinh Nghĩa thì nói rằng: sau khi nghe lời cha bảo. Đình Nghĩa cầm chiếc đinh ba rời khỏi thuyền, lội lên bờ, cũng đi qua đống cát theo vết chân của Đinh Cương tới đống đá. Nghe tiếng nước chảy ào ào thì Đỗ Đinh Cương đang ở trong đó. Đinh Nghĩa gọi to lên nhưng chỉ thấy tiếng chàng vọng lại mà không thấy Đinh Cương trả lời. Đinh Nghĩa trong lòng hết sức lo ngại, sợ rằng có sự gì không tốt xảy ra cho Đinh Cương. Chàng vội vàng đi vào trong đống đá theo hướng tiếng nước chảy mà thẳng tới. Chẳng dè khi vào trong, Đinh Nghĩa thấy một màu trắng xóa như mây mù nổi lên che kín những đống đá, chập chờn nửa tỏ nửa mờ, ẩn ẩn hiện hiện như trong đám sương mù. Đinh Nghĩa lấy làm lạ, tưởng mình hoa mắt, lấy tay dụi mắt định thần nhìn kỹ thì dường như đang đứng giữa bãi sa mạc, sương mù bao la như mặt biển mênh mông bát ngát, thì thốt nhiên không còn hồn vía, kêu gọi Đinh Cương luôn miệng để mong có người đến cứu mình chăng. Chàng bỗng thấy trước mặt có một bóng người mặc áo xanh thấp thoáng đi lại Đinh Cương, gọi đến ba bốn câu mà bóng ấy vẫn không trả lời mà chập chờn như một bóng ma. Họ Đinh cầm đinh ba ném thẳng vào bóng xanh, bỗng cảm thấy như có người giật mạnh chiếc đinh ba. Chàng gượng không nổi, té nhào xuống đất mê man chẳng biết gì nữa. Nghe hai anh em họ Đinh kể xong, Đinh Nhị Mau rùng mình sẩn gáy, vì những người đi biển phần đông đều mê tín dị đoan, nên vội vàng xua tay nói: "Ê thôi, chúng ta mau mau rời khỏi chỗ này, đúng là tụi bay gặp ma hốt hồn rồi đó." Đinh Cương, Đinh Nghĩa nghe cha nói thì nhận rằng quả nhiên mình thấy rõ những hiện tượng lạ như thế, nên chẳng còn hồn vía, vâng lời cha mà nói với Vương mau mau trở về thuyền. Trùng Dương biết họ là những người dân còn chất phác, rất mê tín dị đoan, dầu có giải thích họ cũng chẳng chịu nghe, nên nói với ba cha con họ Đinh: "Lão Trượng và Nhị Vị cứ yên trí đi về trước đi, tiểu sinh vào đó một chút rồi sẽ về." Đinh Nhị Mau nói: "Ê công tử, hãy coi chừng bị ma hốt hồn." "Ê, lão Trượng đừng có ngại, chính phải thắng tà, tiểu sinh đi tìm nước uống rồi sẽ trở về lập tức." Cực chẳng đã, ba cha con họ Đinh phải quay trở về thuyền. Trước khi giả từ, Đinh Nhị Mau còn dặn Trùng Dương một lần nữa: "Ê, tiền sinh có vào trong đó thì phải mau mau trở về thuyền, kẻo lão phu lo lắm." Trùng Dương gật đầu rồi nhắm cửa sinh của bác trận đồ mà vào. Khi vào tới giữa đống đá, Dương Trùng Dương cất tiếng gọi lớn: "Vị nào lập thạch trận xin xuất đầu lộ diện, để kẻ hèn này được hiện diện kiến thì thật lấy làm vinh hạnh." Dương Trùng Dương gọi liên tiếp ba lần, bỗng thấy từ trong trận đồ văng vẳng tiếng ngâm thơ đưa ra, lời thơ bi thảm, giọng ngâm buồn rầu, như khóc như than. Vương Trùng Dương lắng tai nghe thì thấy đây là bài thơ của Lý Hậu Chủ trước tác: "Nguyên trước kia vua Đường, họ Lý tên Nhất, đóng đô tại Giang Nam, bị đại tướng của Tống Thái Tổ là Tào Bân bắt được, biến làm nô lệ. Nhà vua là một thi nhân nên lúc bị giam cầm đã làm bài thơ vong quốc này để diễn tả nỗi lòng đau khổ của mình và sự điêu linh đầu tháng của chúng dân." Lời thơ thật là ai oán, khiến cho người nghe phải bùi ngùi tất dạ. Sau khi Lý Nhất bị nhà Tống bắt uống thuốc độc mà chết. Tiếng ngâm vừa dứt, Trùng Dương cất tiếng nói to: "Tại hạ là kẻ phiêu lưu, muốn kết giao cùng các vị anh hùng trong bốn bể. Ngẫu nhiên tới đây thấy được bát trận đồ của bậc cao nhân sắp đặt, tại hạ ngưỡng mộ vô cùng, kính mong được gặp mặt trình bày một đôi câu." Tiếng nói của Vương mang lên như tiếng chuông đồng, và chàng lại dùng mấy câu thơ của Bạch Cư Dị để đáp lại bài hờn vong quốc của đối phương. Những tưởng thế nào người đó cũng ra mặt, chẳng dè không thấy ai trả lời mà cũng chẳng thấy ai xuất hiện. Bốn bề vắng lặng, vần kim ô đã lặng, ngọc thố mới nhố lên, ánh trăng tỏ ra lung linh huyền ảo, những tảng đá đen xì nổi bật lên giữa những đám cát trắng phao, cảnh vật càng thêm huyền bí. Bóng đau từ xa đưa lại tiếng tiêu bỗng trầm thánh thoát, mới đầu âm thanh dịu dàng véo von réo rắt như du hồn người vào cõi mộng, rồi đột nhiên tiếng tiêu đổi dập dồn như thiên quân vạn mã, hùng tráng như vó ngựa chiến binh, ào ào như phong ba bão táp. Vương Trùng Dương nghe tới đây, nghe như có một luồng khí nóng từ đan điền dâng lên hừng hực như muốn nổ tung buồn ngực. chàng cả kinh biết ngay đối phương muốn thử công lực của mình. Nếu công lực kém sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, có thể chết ngay lập tức. Trùng Dương vội vàng tĩnh tọa ngay dưới đất, vận hành nội khí theo cách luyện tập của toàn chân phái. Phút chốc chàng thấy khí huyết điều hòa, không còn cảm thấy hồi hộp như trước nữa. Tiêu thanh không làm cho tâm trí chàng đê mê được. Tức thì nhạc điệu khác lại vang lên. Tiếng tiêu lúc này nỉ non giống như giọng nói của giai nhân êm ái dịu dàng, mơn trớn như nàng mỹ nữ bên Đức Lan Quân trong chốn phòng the. Tiếng tiêu điêu luyện vô cùng quyến rũ, như khiêu gợi lửa lòng của người trần tục để đưa vào vòng sắc dục. Vương Trùng Dương là người tu hành thỏ nhỏ đã sắc giới, cho nên dầu tiếng tiêu khiêu gợi vẫn định được thần trí tâm hồn thanh tịnh, át được tiếng tiêu đi. Vương Trùng Dương bèn nói to: "Hỡi vị nào dùng tiếng tiêu để làm bấn loạn lòng người, tại hạ là người đã lánh xa trần thế, vinh hoa phú quý, sắc đẹp rụ hồng chẳng hề vương mang, vậy không nên dùng tiếng tiêu làm chi nữa?" Tiếng tiêu vừa chấm dứt thì một tiếng cười ha hả vang lên. "Tại hạ đã xa lánh cõi đời ô trọc, một mình tới nơi quan đảo hẻo lánh để tĩnh tâm tu luyện, lập võ hầu bát trận để ngăn cản kẻ phàm phu tục tử tới quấy rầy. Tiên sinh với ngu hạ bất đồng đạo, bất đồng mưu hà, tất phải cùng nhau gặp gỡ làm chi? Xin tiên sinh hãy ra khỏi nơi này." Vương Trùng Dương ngẫm nghĩ, cái người này đã bày được võ hầu bát trận ắt cũng không phải kẻ tầm thường. Hơn nữa tiếng tiêu của hắn ta vừa thổi biến ảo khôn lường và tỏ ra một bản lãnh cao siêu, kinh lực hơn người. Mình không được cùng hắn kết giao cũng thật là đáng tiếc. Nhưng cũng thử hỏi tên họ là gì, may ra có thể biết ra manh mối tung tích chăng? Nghĩ đoạn Trùng Dương cất tiếng nói to: "Vị cao nhân nào ạ? Nói không cho tiểu sinh được diễn kiến thì kính xin cho biết quý tánh cao danh." Ở trong bát trận đầu có tiếng cười ha hả, đồng thời một tiếng nói vang lên như tiếng chuông đồng. "Dĩ là chôn thần kiếm, tiếng tiêu vạn cổ sầu." Tiếng nói vừa dứt, Trùng Dương thấy một bóng xanh thấp thoáng trong đống đá, chỉ chớp mắt không thấy đâu nữa. Dương Trùng Dương thấy đối phương không chịu xuất đầu lộ diện, lại chẳng chịu nói rõ danh tánh, chỉ để lại hai câu thơ thì chẳng hiểu có ẩn ý gì, nên chàng thất vọng vô cùng, bèn quay trở về thuyền. Từ xa thấy từ thuyền một luồng khói đen bốc lên nghi ngút, rồi ngọn lửa chập chờn bốc lên cao. Giật mình, Trùng Dương tưởng có chuyện gì chẳng lành xảy ra, vội vàng tung mình dùng thuật khinh công chạy bay xuống. Đến nơi nhìn kỹ, họ Vương bất giác phì cười. Té ra cha con Đinh Nhị Mao đang đốt vàng mã cúng bái, vì cho rằng hồi nãy hai anh em Đinh Cương Đinh Nghĩa bị ma hốt hồn. Đinh Nhị Mao nhìn thấy Trùng Dương về tới nơi thì cả mừng reo to: "May quá, Dương công tử đã về tới đây rồi." Dương Trùng Dương nhúng mình nhảy vọt lên mạn thuyền. Đinh Nhị Mao vừa muốn ra lệnh cho bạn chèo nhổ neo chèo đi nơi khác, Vương Trùng Dương vội nói: "Lão trượng không cho lấy nước uống hay sao? Không biết bao nhiêu ngày nữa mới tới lục địa, không tích trữ nước uống thì làm thế nào được?" "Ồ, trên hòn đảo này có ma, không nên lấy nước uống nữa. Uống nước trên thuyền à, nếu hà tiện cũng còn được hai ngày nữa. Ta nên đi tìm đảo khác là hay hơn." Vương Trùng Dương cố ý muốn gặp người bày bát môn trận đồ nên gạt đi và nói: "Không có được, dù cho nước còn được hai ngày nhưng chắc đâu tìm ra hòn đảo khác. Chỉ cho bằng hãy ở lại đây lấy đầy nước rồi hãy đi. Lão trưởng hãy yên tâm, để việc tìm nước tiểu sinh sẽ lo liệu." Đinh Nhị Mao thấy trời cũng gần tối, dầu có muốn khởi hành cũng không được nữa, đành phải cấm thuyền nghỉ lại. Đêm hôm đó, cha con họ Đinh và tất cả bạn chèo đều chui xuống dưới khoang vì sợ con ma trên hoang đảo. Chỉ có một mình Trùng Dương ngồi tĩnh tọa trên khoang thuyền. Chàng thấy mọi người đều có vẻ sợ sệt thì cười thầm. Chàng bèn vận khí luyện tập nội công của toàn chân phái. Trăng đã lên cao, tỏ ra khắp bầu trời một ánh sáng dịu dàng. Biển yên sóng lặng, thỉnh thoảng mới có một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, làm cho mặt nước lăn tăn gợn sóng. Trên mặt bãi cát, ánh trăng chiếu đổ trong trắng toát một màu như một vùng tuyết trắng. Đối cảnh sinh tình, Vương Trùng Dương tức cảnh muốn làm vài câu thơ ca ngợi cảnh đẹp đêm trăng thì bỗng nghe tiếng động rất nhẹ trên thuyền. là một người linh mẫn, Trùng Dương biết ngay là có người dùng thuật khinh công nhảy lên thuyền. Người này thuộc vào hàng bản lãnh cao siêu, thân thể nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động mạnh. Chàng lập tức nhúng mình phi thân nhảy vọt ra mạn thuyền, nhanh như tên bắn, cất tiếng cười ha hả. Quý khách, xin mời xuống đây đàm đạo. Tiếng nói của chàng vang lên như tiếng sấm, khiến cho cha con họ Đinh và tất cả bạn chèo đều thức giấc. Họ run sợ vì cho rằng Trùng Dương đang trò chuyện với ma, không ai dám chạy lên thuyền, nằm im không dám cựa quậy. Trùng Dương vừa dứt lời, ngước nhìn lên ngọn cột buồm, quả nhiên thấy có một người mặc áo màu xanh đang ngồi vắt vẻo trên cây cột ngang trên tít ngọn buồm. Người đó cũng cất tiếng cười khanh khách và nói:
Các khen cho túc hạ tài rất thính, cũng thật mặt hào kiệt trong võ lâm, xin mời lên đây đàm thoại.
Dương Trùng Dương nói to:
Xin tân lời.
Nói vừa dứt lời, Trùng Dương tung vút người lên như con chim bay lên ngọn cột buồm. Vừa đưa tay định nắm lấy ngang cột ngang trên đó, bỗng thanh y quát lên một tiếng:
Xuống màu!
Thanh y nhân vừa nói, tả chưởng ở trước ngực hướng xuống đánh ra một thế, đó là ép vân chưởng. Vương Trùng Dương ở phía dưới nhảy vụt lên, chẳng ngờ bị sức chưởng ở trên đánh xuống có hơn vạn cân lực, không còn thể chống chọi vào đâu được, vội vận dụng hết tự kỷ công phu gồng mình lên chịu. Tuy không bị thương tích nhưng cũng bị chưởng phong xô bật ra ngoài biển. Nhưng không hổ danh là đệ nhất danh gia của toàn chân phái và là trung thần thông của võ lâm ngũ bá sau này, họ Vương thấy thanh y nhân dùng ép vân chưởng định hạ mình thì đã nhanh tay chụp lấy mảnh dây giằng lên cột buồm dày chừng 5 phân, lớn bằng bàn tay. Lúc thân chàng rơi xuống, Vương Trùng Dương dùng miếng dây đó đánh mạnh một xuống nước, đoạn lấy đà nhảy vút vào mạn thuyền nhanh như làn chớp nhoáng, toàn thân không hề bị một giọt nước nào làm ướt. Trùng Dương cả giận, vì bản thân chỉ muốn kết giao với thanh y nhân nên bản thân không chút đề phòng, nếu không nhờ vào bản lãnh cao siêu thì còn gì là tánh mạng nữa. Chàng quát to:
Đây là tại vì quý hữu ra tay trước thì đừng có trách tại hạ ra tay thất lễ.
Nói xong, Vương Trùng Dương đánh ra một chưởng, một luồng gió lớn phát ra uy lực ghê hồn. Chàng đã từng luyện tập nhất dương chỉ nên tuy cách xa cột buồm có tới một trượng mà chưởng phong vẫn mãnh liệt vô cùng. Thanh y nhân ngồi trên cột buồm vẫn tỏ ý kiêu ngạo không đề phòng, ngờ đâu cột buồm bị chưởng phong của Vương Trùng Dương đánh tới gãy ngang làm 2 khúc văng xuống biển. Thanh y nhân ngồi trên cột buồm bị ngã xuống như chiếc lá rụng. Khi thân hình vừa chấm mặt nước, thanh y nhân dùng chân dẫm lên mặt nước, nhảy phát lên bãi cát rồi cắm đầu chạy thẳng. Vương Trùng Dương cũng vội tung mình nhảy vọt lên bờ, dùng khinh công đuổi theo, miệng la lớn:
Xin hãy dừng chân, hãy dừng chân.
Nhưng thanh y nhân vẫn vùng vụt chạy như bay như tên, biến qua bãi cát và lẫn vào trong bát trận đồ. Vương Trùng Dương chạy theo tới nơi, đứng ngoài cửa nói to:
Quý hữu đó đã có nhã ý đến thăm ngụ hạ, xin đừng tránh nữa.
Vương Trùng Dương vừa nói đến đây, bỗng thấy bên trong thạch trận phục bay ra 3 hòn đá nhắm thượng trung hạ toàn thân của Vương Trùng Dương bay tới. Nhanh như các Vương Trùng Dương đưa tay lên bắt được cả 3 hòn đá trong tay. Vương Trùng Dương cười lên một tiếng rồi nói:
Ha ha, người tưởng bắt trận đồ của gia các võ hầu không ai phá nổi hay sao?
Nói xong, họ Vương vùng tay dùng tay bóp vụn 3 viên đá trong tay ra làm nhiều hòn đá nhỏ, đoạn vung tay dùng miêu chưởng ném vút những viên đá nhỏ vào trong thạch động trận đồ. Nếu là thường nhân ném ra thì chẳng khác chi trẻ con nghịch cát, nhưng Vương Trùng Dương đã luyện nhất dương chỉ nên uy lực thật là ghê gớm. Những viên đá nhỏ cạnh như tên bắn bay vụt vào trong, không ngờ ở trong thạch trận cũng có nhiều viên đá nhỏ bay ra nhắm vào những viên đá nhỏ của Vương mà ném. Hai bên chạm nhau tạo nên những âm thanh chát chúa rồi cùng nhau rơi lả tả xuống đất như trận mưa xa kỳ ảo. Những bột đá bay tung ra thành những đám bụi mù mù mịt.
Hồi thứ 9, khắc thơ trên đá, thần long nhật hiện thanh y khách. Vương Trùng Dương thầm kính phục bản lĩnh siêu quần của đối phương. Chàng cối lượm mấy viên đá bóp vụn ra trong tay rồi quát lớn:
Tại hạ thử dùng cách mãn qua thiên vũ thi thố, quý hữu hãy lưu tâm.
Nói dứt lời, Vương Trùng Dương vung tay dùng chưởng phong ném vụt những viên đá nhỏ trong tay bay vụt như mưa vào trong thạch trận. Ngờ đâu bên trong cũng có một loạt đá nhỏ bay ra cản lại, hai luồng chưởng phong gặp nhau đẩy tung những viên đá bật văng trở lại rồi rơi xuống đất. Vương Trùng Dương thấy đối phương chiếm được vị trí trung tâm tức thổ trận giữ mình không cho vào trận thì cả giận nói:
đã là một kẻ trưởng phu phải đường đường tỷ thí cho rõ tài cao thấp, chứ cứ lén lén lút lút nấp trong trận đồ đâu có phải là tài hảo hán.
Vương Trùng Dương cố ý dùng lời nói khích. Quả nhiên thanh y mắc kế từ trong thạch trận nhảy vút ra quát lớn:
à, hay cho Dương dám buông lời khinh miệt, coi họ thiên hạ chẳng có ra gì, thật là một hạ vô nhân. Nếu có gan cùng ta tỷ thí dài 300 hiệp không?
Vương Trùng Dương lưu ý nhìn kỹ, chỉ thấy người mặc áo toàn xanh, trên mặt đeo một vuông khăn kính, chỉ hở đôi mắt sáng quắc như sao nhìn chăm chăm vào Vương Trùng Dương. Họ Vương thấy làm kinh ngạc, vì thanh y nhân đã biết rõ tên họ của mình thì vội vàng chắp tay nói:
Túc Hạ đã biết tiện danh, vậy cũng xin Túc Hạ cho tiểu sinh đây biết Túc Hạ tên họ là gì để tiện bề xưng hô.
Thanh y nhân quát lớn:
hạ tất phải biết tên tuổi của ta làm gì, hãy coi quyền pháp của ta.
Nói dứt lời, thanh y dùng chiêu đã mã phân xung đấm thẳng vào ngực Vương Trùng Dương một quyền hết sức mãnh liệt. Vương Trùng Dương nghĩ thầm trong bụng:
chắc người này luyện võ công của Thái Cực phái nên mới sử dụng Thái Cực quyền.
Vương Trùng Dương dùng thế sức vân thu ra đối phó. Thanh y nhà khách lại dùng thế nhị long tranh sơn nhằm đỉnh đầu Vương Trùng Dương đánh xuống, uy lực thật là ghê gớm, sức mạnh như cả trái núi đổ xô đến. Họ Vương bất giác kinh ngạc nghĩ thầm:
sao người này lại sử dụng ngũ hành quyền? Thái Cực quyền là dùng nhu thắng cương, trái lại ngũ hành quyền là dùng sức mạnh, càng đánh càng mau, hai thứ sử dụng thật là hoàn toàn trái ngược.
Nghĩ như vậy nhưng Vương Trùng Dương cũng vội dùng thế sáu lượng đổi cột của toàn chân phái ra đối phó. Thanh y nhân bỗng biến chiêu, chàng ta dùng chiêu hồi quang phản chiếu của Nhạc Gia Trưởng, lúc thì dùng Thiếu Lâm Phục Hổ quyền, lúc quay sang dùng các chiêu số tối độc của Võ Đương Trường quyền. Vương Trùng Dương ngạc nhiên vì thấy thanh y nhân luôn luôn biến đổi quyền pháp thì không sao đoán được là người của môn phái nào. Chàng vẫn sử dụng bài Thái Ất quyền pháp của toàn chân phái ra đối địch. Thanh y nhân liên tiếp dùng hết chiêu thức này đến chiêu thức khác tấn công mãnh liệt, khiến Vương Trùng Dương lưu tâm đón đỡ nên chỉ có thủ mà chưa có công. Bỗng thấy thanh y nhân cười dài một tiếng và nói:
tài nghệ của tại hạ như thế thì chắc Túc Hạ đã biết rồi, khỏi giao đấu làm gì nữa cho hao phí sức khỏe. Tại hạ xin cáo từ, nếu có dịp nào sẽ xin gặp mặt sau.
Nói vừa dứt lời, thanh y nhân nhảy vụt ra khỏi vòng chiến, tung người lên cao đến 3-4 trượng như một con chim đại bàng lao vút vào bên trong trận đồ. Chỉ thoáng thấy một cái bóng xanh lẫn vào trung ương trận, vị trí tuất thổ. Hành động của thanh y nhân thật là kỳ lạ, võ công hết sức cao siêu, còn hơn lúc Trùng Dương đại náo Thiếu Lâm tự, khiến cho họ Vương càng thắc mắc. Không hiểu cớ gì mà người này ẩn mình trên hòn đảo hoang vu này, lòng hiếu kỳ càng tăng thêm lên. Trùng Dương nhất định không chịu bỏ qua, quyết khỏi cho ra manh mối nên quát lớn:
chưa phân thắng bại sao Túc Hạ lại bỏ đi?
Họ Vương dùng tuyệt kỹ công phu mình, nhanh như tên bắn nhảy vọt tới đống đá, cung tay định dùng xô ma chưởng đánh đống đá không cho người ấy trốn vào trong ấy nữa. Thanh y quái khách đột nhiên nhảy vọt ra ngăn cản chàng lại, vung tay như muốn dùng song chiếu chưởng đánh ra. Họ Vương chuẩn bị đối phó, nào ngờ tay thanh y quái khách vụt ra một nắm kim vàng, nhanh như tên bắn tua tủa như mưa nhằm mặt Vương Trùng Dương bay tới. Chàng giật mình không sao tránh khỏi kịp, vội vận nội công toàn thân cứng như thép, giơ tay trái lên che lấy mắt và mặt, còn tay phải phất nhanh một cái, một luồng chưởng phong từ trong tay áo bay ra cản hết những mũi kim vàng rơi xuống đất. Nhưng khiếp thay cho bản lãnh của thanh y quái khách thật vô cùng dũng mãnh, chưởng phong của Vương Trùng Dương chỉ cản được phân nửa, còn một số kim vàng tới 13-14 mũi cứ lao thẳng vào mặt mình của Trùng Dương. Tuy họ Vương đã vận khí chống đỡ, những mũi kim vàng không thủng vào da thịt, nhưng những chỗ chung kim trúng chỉ cũng thấy hơi đau rát.
Khi Vương Trùng Dương buông tay áo xuống đã không thấy Thanh Y quái khách đâu nữa. Trùng Dương phóng mình dùng thuật phi hành chạy quanh bắt quái trận đồ mấy vòng mà vẫn không thấy dáng của Thanh Y quái khách, thì biết rằng Thanh Y quái khách đã cố tình lánh mặt nên đã lẫn vào trong trận đồ. Họ Vương lượm những cây kim vàng còn dính ở áo bỏ vào túi, hướng vào trong trận đồ nói lớn:
"Hôm nay tại hạ được lãnh giáo võ công của quý hữu rất lấy làm ngưỡng mộ, xin hẹn hôm khác sẽ tái kiến."
Nói xong Trùng Dương thoát ra khỏi Kỳ Môn thạch trận trở về thuyền. Ba cha con Đinh Nhị Mao sợ ma nằm dưới khoang thuyền, thấy Vương Trùng Dương nói chuyện với yêu quái và đánh đuổi nhau trên mũi thuyền. Lúc họ Vương bị đánh rớt xuống biển và chàng dùng chưởng lực để gãy cột buồm khiến cho còn mà té xuống, rồi họ Vương đuổi theo yêu quái. Ba cha con Đinh Nhị Mao và một số bạn chèo đều biết nhưng không ai dám bước ra khỏi khoang thuyền để xem cho rõ ràng. Mãi không thấy Trùng Dương trở về, ai nấy đều lo lắng cho rằng chàng đã bị yêu quái sát hại rồi. Ba cha con đều lo lắng không hề ngủ được, đến khi thấy có người nhảy xuống thuyền lên tiếng hỏi và nghe tiếng Trùng Dương trả lời, Đinh Nhị Mao mới dám mở cửa bước ra khoang thuyền nói:
"Dương công tử phúc tình lớn lắm, nên bọn ma quỷ sứ dữ tợn như thế mà không hốt hồn được, thật là may mắn lắm."
Vương Trùng Dương thấy Đinh Nhị Mao hãy còn mê muội, cho rằng Thanh Y Nhân là ma quỷ thì không sao nhịn cười được, nên cất tiếng cười khanh khách nói:
"Không phải là ma quái đâu, chính là ẩn sĩ bày ra bắt trận đồ để ngăn cản không cho ai tới hòn đảo này."
Vương Trùng Dương kể lại đầu đuôi câu chuyện giao đấu với Thanh Y quái khách cho cha con họ Đinh nghe, và chàng lấy ra mấy cây kim vàng cho Đinh Nhị Mao xem. Cầm chiếc kim vàng trên tay, Đinh Nhị Mao ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
"Những chiếc kim vàng này làm bằng nguyên chất, ít nhất cũng nặng đến mấy tiền, người này chắc phải giàu sang lắm." Hai anh em họ Đinh và mấy người bạn chèo nghe Đinh Nhị Mao và Vương Trùng Dương nói chuyện, lúc đó mới kéo nhau lên mũi thuyền xúm vào xem mấy cây kim vàng. Trùng Dương lại nói:
"Hẳn lão trưởng và liệt vị đây có biết rõ tên hòn đảo của có con nhân ẩn cư tại đây, để luyện võ đã tập ra trận đồ làm rối loạn tinh thần những người không biết, ý chỉ không muốn cho ai quấy gây, chứ làm gì có ma quái. Vậy các người cứ yên tâm mà ngủ cho kỹ, sáng mai hãy cùng nhau lên đảo lấy nước uống."
Đinh Nhị Mao và tất cả mọi người lúc đó mới hiểu rõ nên vui vẻ vào khoang thuyền ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau trời vừa hừng sáng, ba cha con họ Đinh và các bạn chèo đã sửa soạn sẵn đồ đựng nước, theo Vương Trùng Dương lên hoàng đảo lấy nước. Vương Trùng Dương đi trước hướng dẫn một số người theo sau. Qua bãi cát tới những đống đá, Vương Trùng Dương ngạc nhiên nhìn thấy trận đồ đã bị phá vỡ. Những đống đá nằm ngổn ngang không còn hàng lối như hôm qua nữa. Đứng nhìn hồi lâu, Trùng Dương bỗng nói:
Lạ thật, đây đúng là Thanh Y ẩn sĩ đã tự phá vỡ Kỳ Môn bát trận, và nhất định cao nhân này đã ra khỏi đảo.
Chàng bước đi thẳng vào trận, trong đống đá hôm qua dựng lên làm trung ương tuất thổ, hôm nay cũng rời rã, rối loạn không còn trật tự nữa. Chàng chợt thấy có mấy hàng chữ lõm sâu vào một tảng đá, mọi người đều tới gần xem, thấy nét chữ đẹp vô cùng, như được một người thợ điêu khắc lành nghề tạo nên. Chỉ có Trùng Dương biết ngay Thanh Y Nhân đã dùng thuật thiết chỉ công vận dụng nội công vào đầu ngón tay mà viết lên nét chữ lõm sâu vào đá chừng 5 phân, nét rất sắc sảo. Đúng biết rằng Thanh Y Nhân là người có học thức uyên thâm, thật là văn võ toàn tài. Ba cha con họ Đinh và bọn thủy thủ là những người ít học nên chẳng hiểu gì cả. Vương Trùng Dương lưu ý đọc suốt từ đầu đến cuối, đó là hai bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt, ý nói rằng Thanh Y Nhân đã giang hồ lưu lạc hơn 30 năm, coi cuộc đời như phù vân, nên đến ẩn cư tại hoang đảo, chẳng muốn liên lạc gì với giang hồ nữa. Nào ngờ đâu gặp tay cao thủ phá vỡ đồ trận nên không ở lại hoang đảo nữa mà dùng thuyền đi nơi khác. Toàn thể hai bài thơ đều do Thanh Y Nhân dùng thiết chỉ công khắc vào, công phu thật là điêu luyện. Họ Vương nhìn những dòng chữ và những tảng đá của thạch đồ trận ngổn ngang trên mặt đất, thầm nghĩ:
Không dè ở trên hoang đảo mà có một kỳ nhân võ công trác tuyệt, tài ba quán thế mà mình không được cùng kết giao thì thiệt là đáng tiếc.
Chàng cứ đứng ngẩn ngơ, lẩm bẩm một mình, than thở tiếc rẻ mãi không thôi. Đinh Nhị Mao thấy thế liền hỏi:
"Dương công tử, quái nhân ấy đã đi khỏi nơi đây rồi sao?"
Dương Trùng Dương lúc đó mới giật mình, chép miệng thở dài:
Vị ẩn sĩ đó đã đi rồi, thiệt là đáng tiếc. Trước khi đi, ông ta đã phá hết bát trận đồ, không có gì trở ngại nữa, và cũng không còn sợ lạc đường như ngày hôm qua nữa. Liệt vị hãy mau mau vào trong lấy nước.
Tất cả mọi người đều đi thẳng vào thạch động. Quả nhiên đi độ 5-6 thước thì thấy có một dòng suối nước từ trên núi chảy xuống. Mọi người đều đổ xô lại cả hứng nước mang về thuyền. Họ chuyền lấy đủ nước uống rồi mới rời hoang đảo. Thanh y quái khách ở trên hoang đảo này chính là Hoàng Cố, sau này cũng là một trong võ lâm ngũ bá gọi là Đông Tà Hoàng Dược Sư. Hoàng Cố là người tỉnh Chiết Giang, tỉnh Hải Ninh, gia cư giàu có. Tổ tiên của Hoàng Cố là một người nổi danh cùng thời với Tô Đông Pha thời Bắc Tống, tên là Hoàng Lỗ Trực. Đời đời truyền nối nhau đều là những người nho phong nề nếp. Thân sinh của Hoàng Cố là Hoàng Uẩn Thạch. Hoàng Cố là con trai duy nhất nên được nâng niu chiều chuộng coi như ngọc báo. Hoàng Cố bản chất thông minh, nổi danh là thần đồng, vì mới 5 tuổi đã biết làm thơ, 7 tuổi đã sáng tác được nhiều bài ca khiến cho mọi người đều thán phục. Hoàng Viên Mại thấy Hoàng Cố tuổi còn nhỏ mà trí tuệ đã xuất chúng siêu phàm như thế thì không khỏi phải lo âu, vì thời xưa đến nay các bậc thần đồng đều chết non, như trường hợp Cam La mới 12 tuổi đã làm nên thừa tướng nhưng chẳng được hưởng thọ tới tuổi trời. Nhan Uyên thông minh tuyệt thuế cũng yểu tử, sống không được quá 30. Hoàng Viên e ngại con mình quá thông minh lại bị chết sớm nên thường thường dẫn Hoàng công tử đến các chùa chiền lễ bái cầu khẩn Phật trời ban phước cho họ Hoàng. Ở quận Hải Ninh có một ngôi Thiên Đồng Tự, là một trong những danh xá trong tỉnh Chiết Giang. Vị chủ trì ngôi chùa là Hiếu Vân Thiền Sư, tuổi đã cao nhưng tinh thần còn quắc thước, biết đoán quẻ âm dương và tính toán quá khứ vị lai. Một hôm Hoàng Viên Ngoại và Hoàng Cố đến chiêm bái Thiên Đồng Tự. Sau khi lễ Phật, Hoàng Viên Ngoại dẫn Hoàng Cố vào ra mắt Hiểu Vân Thiền Sư. Vừa trông thấy mặt của Hoàng Cố, Thiền Sư lộ vẻ vui mừng nói:
Hoàng thí chủ thiệt là phước lớn, công tử có nhiều quý tướng, sau này chắc chắn là một người tài ba quán thế, danh tiếng để lại cho ngàn thu.
Và Hoàng Viên Ngoại nghe danh Thiền Sư là một cao tăng đắc đạo, không bao giờ nói dối, nên Thiền Sư nói như thế, nghe như thế thì bỗng cao mày mà thở dài nói:
Bạch Thượng Tọa, lão phu chỉ sinh hạ được một tiểu nhi này mà thôi, thiên tính rất thông minh, 5 tuổi đã lào thông kinh sử, biết cả làm thơ nên thiên hạ tặng khen là thần đồng. Vì người ta vẫn có câu tài cao mệnh yếu, Thượng Tọa cao minh xin xem kỹ lại cho lão phu quá được nhờ.
Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 11 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 12.